Chương 12, Ngũ Tâm Hướng Thiên Vân La Phong kích động gật đầu. Tổng giáo quan Ổ Thông đứng cạnh thiết bị đo phản ứng thần kinh cười nói, được rồi, một người đã qua, Bạch Dương. La Phong đi đến cạnh Diêm Vũ, vẻ mặt Diêm Vũ sung sướng đến kinh ngạc nói nhỏ, lão điên, chúc mừng a, bây giờ cậu đã là dự bị võ giả, chỉ cần qua được kiểm tra thực chiến võ giả thì sẽ trở thành võ giả. La Phong cũng nói nhỏ, Dương ca, chuyện qua được kiểm tra phản ứng thần kinh của anh thì chắc không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến hành kiểm tra thực chiến. Ở trong lòng Diêm Vũ cũng đầy mong chờ. Sau đó sự chú ý của La Phong và Dương Vũ tập trung vào nhân viên bên máy kiểm tra. Hai người tiếp theo nhanh chóng trải qua kiểm tra. Một thành công, một thất bại. Người cuối cùng, Dương Vũ, Tổng giáo quan Ổ Thông gọi. Dương Vũ hít vào thật sâu, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chẳng qua vì cứ bị chặn lại ở bài kiểm tra tốc độ, còn hôm nay cuối cùng đã có tư cách kiểm tra phản ứng thần kinh ở hội quán cực. Hở lên, La Phong cổ vũ, cứ yên tâm. Dương Vũ nhanh chóng đi thẳng vào trong phạm vi vòng sáng đỏ. Khi Tổng giáo quan Ổ Thông ấn nút khởi động, lập tức các khẩu pháo trên máy kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu quay tròn, nhanh chóng đạt tới tốc độ quay lớn nhất. Hơn 10 nòng súng trong khoảnh khắc bắn ra từng loạt đạn cao su phủ kín chỉ giới đỏ. Chỉ thấy Dương Vũ nhanh chóng di động với phạm vi chỉ trong một bước vô cùng gọn gàng. Vậy sao? La Phong nhìn thân pháp tránh né của Dương ca mà thầm kinh ngạc. Thân pháp Dương ca có vẻ rất cứng nhắc, không hề linh động mau lẹ chút nào, nhưng thân pháp của Dương ca hình như có hiệu suất rất cao, biên độ mỗi lần tránh né không lớn, nên căn bản không cần lợi dụng chỉ giới đỏ đường kính 3 thước 6, mà chỉ di động trong phạm vi một bước. Phạm vi di động của Dương Vũ tuy nhỏ nhưng hiệu quả tránh né lại rất cao. Loại thân pháp đưa vào thực chiến đích thực rất có ích, nhưng mà đòi hỏi sự khống chế vô cùng cẩn thận trong khi chiến đấu. Nếu không chỉ xuất hiện một chút khác biệt thì móng vuốt của quái thú có thể xé nát người võ giả. La Phong thầm đánh giá, ít nhất loại thân pháp này theo La Phong thì hiệu suất cao, nhưng khả năng gặp nguy hiểm cũng rất lớn, chẳng khác gì múa trên lưỡi dao. Chả một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, những khẩu súng nòng quay của máy kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh dừng chuyển động, 6 giây bị trúng đạn 52 lần, chưa chạm vạch đó, đủ tư cách, Đỗ Tổng giáo quan Ô Thông mở miệng nói. Dương Vũ đứng trong vòng tròn đỏ kích động nắm chặt hai tay, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, hai mắt cũng thấp thoáng nước mắt. Hắn chờ đợi này lâu lắm rồi, rốt cuộc hắn đã thực hiện được giấc mộng, chỉ còn cách danh hiệu võ giả trong truyền thuyết có một bước cuối cùng. Dương Vũ, Tổng giáo quan Ổ Thông cao mày nói lớn, kiểu thân pháp tránh né công kích như của cậu thuộc loại thân pháp tránh né kỳ diệu, trong khi chiến đấu sống chết với quái thú thì thông qua biên độ di động của thân thể nhỏ để né tránh công kích của quái thú sát sạt bên người nhưng vẫn không bị thương. Bởi vì biên độ di chuyển thân thể nhỏ, nên trong cùng thời gian có thể thực hiện càng nhiều lần tránh né, hiệu suất cực cao, nhưng loại thân pháp này cũng có độ khó rất, rất cao. Một khi có chút xíu khác biệt, vốn cậu tính toán móng vuốt quái sẽ cách người mình độ 2cm vẫn chưa bị thương, nhưng khi xuất hiện khác biệt, thì móng vuốt quái thú liền có thể chạm vào thân thể của cậu, mổ bụng moi gan cậu trong khi đánh nhau với quái thú. Một khi phạm sai lầm thì rất dễ chết, cho nên ta khuyên cậu sau này khi đánh nhau với quái thú thì cố gắng tránh né xa hơn một chút, cố giữ mạng sống trước đã. Tổng giáo quan Ổ Thông thân mật nói, với thực lực của cậu hôm nay thì tốt nhất là luyện thân pháp cơ sở cho tốt, như vậy hiệu quả sẽ rất tốt. Dương Vũ ca kinh, rồi sau đó chân thành gật gật đầu, vâng, thưa Tổng giáo quan Dương Vũ, cậu hãy nhớ cho ký lợi của Tổng giáo quan, trên đường hành đạo phải tránh liều mạng để lập công, thân pháp kỳ diệu thì rất mạnh mẽ. Nhưng nếu không đủ thực lực thi triển thân pháp cỡ đó, mà cứ gượng ép áp dụng, chỉ biết bắt chước bừa sẽ làm người ta mất công chê cười. Giáo quan Giang Niên nghiêm túc nhắc nhở. Tổng giáo qua Ổ Thông cười nói, tốt lắm, lần kiểm tra dự bị võ giả này có 3 người đạt là La Phong, Bạch Dương, Dương Vũ. Cả 3 người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương đều cố dìm nén niềm vui trong mắt. Nếu không phải chung quanh là các bậc võ giả tiền bối, thì e là bọn họ đã sớm gào toán lên đầy sung sướng. Các cậu, việc tiếp theo là ký kết hợp đồng kiểm tra thực chiến, mời các cậu làm hộ cho xong. Nói xong, Tổng giáo quan Ổ Thông nhìn sang một người tóc bạc áo đen đứng ở bên cười nói, đội trưởng, để lão chờ lâu như vậy, thật có lỗi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi đội trưởng. Đám 3 người La Phong giật mình. Tổng giáo quan chính là người đứng đầu võ quán cực hạn trong thành phố Dương Châu, địa vị rất cao, lão gọi người tóc bạc áo đen là đội trưởng, vậy thân phận người này là như thế nào? Lão tóc bạc áo đen nhìn lướt qua 3 người La Phong, Tức thì La Phong cảm thấy từ hai mắt lão dường như tỏa ra không gian thâm thẳm, cả người trong nháy mắt như đắm chìm vào trong đó. Nhưng ngay sau đó La Phong giật mình mà tỉnh táo lại. Rốt cuộc có chuyện gì đây? La Phong đột nhiên phát hiện hai người Dương Vũ, Bạch Dương ở bên cạnh có vẻ vẫn còn ngây dại đờ đẫn. Thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã làm chúng ta hoàn toàn ngây người. La Phong chấn động trong lòng. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Nếu như hai người giang nhau, lúc chưa giao chiến đối thủ đã dùng ánh mắt khiến mình mơ màng, chỉ sợ khi mình tỉnh lại thì đã bị đối phương một đao lấy mạng rồi. Người đầu bạc áo đen mỉm cười, kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Chú nhóc, nhìn thoáng qua La Phong. Chú nhóc, tài năng cũng không tệ, cứ cố gắng nha. Lão đầu bạc áo đen mỉm cười nói với La Phong. À, định lực của ý chí cũng không tồi, chật chật. Tổng giáo quan Ổ Thông cũng vừa lòng gật gật đầu. Lập tức, tổng giáo quan Ổ Thông cùng lão đầu bạc tóc đen liền đi luôn. Sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mình làm sao vậy? Hai người Dương Vũ và Bạch Dương lúc này mới tỉnh táo. Cả hai nhìn nhau bây giờ mới nhớ lại chuyện vừa rồi mà không khỏi sợ toát mồ hôi. Cho dù là Dương Vũ, Bạch Dương hay La Phong, từ thửa nào tới giờ thì lão tóc bạc áo đen vừa rồi đích thật là nhân vật đáng sợ nhất. Người tóc bạc áo đen này chỉ đứng bên cạnh nhìn chúng mình làm kiểm tra, nhưng mà suốt từ đầu đến giờ căn bản là mình không hề chú ý tới sự có mặt của lão. Trong lòng La Phong thất kinh không lên tiếng. Dường như quanh đó không có người này. Không thể tin được, không đúng. Lúc La Phong cố gắng nhớ lại gương mặt của người đầu bạc áo đen thì lại khiếp sợ phát hiện. Mình chỉ nhớ rõ đôi mắt làm cho người ta đắm chìm trong đó, căn bản không thể nhớ được hình bóng người nọ ra sao. Ba cậu lại đây. Các võ giả chủ giáo quan Giang Niên cười cười nhìn ba người. Đến phòng luyện võ từ phòng kiểm tra phản ứng thần kinh, lại sang luôn phòng luyện võ rộng thênh thang. Đây là ba bản hợp đồng kiểm tra thực chiến võ giả. Một người béo mập mạp trong đó lấy từ một góc phòng luyện võ ba bản hợp đồng một khi tham gia kiểm tra thực chiến võ giả. Nếu trong quá trình đó bị quái thú đánh chết thì không quan hệ tới võ quán cực hạn chúng ta. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong trong kiểm tra thực chiến võ giả là rất thấp. Ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương cầm hợp đồng rồi xem nội dung. Tỷ lệ tử vong thấp nhưng mức độ thương tật cũng không thấp. Một tráng sĩ đầu hói trầm giọng nói, kiểm tra thực chiến võ giả là trận đấu sinh tử với quái thú. Đương nhiên, đây là cuộc chiến rất sơ đẳng. Sau này các cậu thật sự một mình đến khu vực nguy hiểm tìm giết quái thú thì nguy hiểm so với lần kiểm tra thực chiến võ giả này đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu ngay cả cuộc chiến này cũng không qua được thì rõ ràng là không đủ tư cách làm võ giả. La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương ba người nhìn nhau. Hợp đồng rất đơn giản, chủ yếu là nói chuyện nếu trong quá trình kiểm tra thực chiến mà chịu thương tật hay mất mạng thì võ quán cực hạn không chịu trách nhiệm. Ba người không hề do dự đặt bút ký tên bên cạnh chỗ in sẵn tên mình. Tốt giáo quan Giang Niên đứng bên cạnh mỉm cười nói, được, hôm nay là mùng 1 tháng 7, còn một tháng nữa là kiểm tra thực chiến. Trong một tháng đó các cậu phải chuẩn bị cho tốt. Còn nữa, nói xong giáo quan Giang Niên đi đến trước bàn phím bên cạnh, nhanh chóng ấn phím. Trên vách tường phòng luyện võ nhanh chóng hiện lên màn hình lớn trong suốt. Trên màn hình xuất hiện một án văn, tên gọi Ả Gen Nguyên Năng Tu Luyện Pháp A9, hử. La Phong không khỏi nín thở. Thân thể các võ giả sở dĩ mạnh mẽ, thậm chí có một số võ giả có tốc độ di động vượt qua vận tốc âm thanh, hay một đao có thể cắt đứt tấm thép dày vài thước. Đương nhiên thực lực bây giờ của đám La Phong còn chênh lệch rất nhiều so với võ giả trong truyền thuyết. Vì sao võ giả lại mạnh mẽ? Chính là dựa vào gen nguyên năng năng lượng gốc. Năm đó vào thời kỳ đại niết bàn, nhân loại bị nhiễm virus Ren sinh ra kháng thể, làm cho gen thân thể tự nhiên được ưu hóa cải thiện. Giáo quan Giang Niên mỉm cười nói, khi gen ưu hóa đến trình độ nhất định thì có thể hấp thu vi năng lượng trong vũ trụ, nên có thể dung nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể. Trong quá trình gen ưu hóa này thì xương cốt, tế bào, máu, nội tạng, làn da vân vân cũng sẽ không ngừng xảy ra tiến hóa. Xương cốt của các cậu có thể trở nên cứng rắn hơn kim cương gấp hàng trăm lần. Cơ quan nội tạng của các cậu mạnh đến mức có thể nín thở dưới nước trong nửa giờ, thậm chí còn lâu hơn. Mọi thứ như vậy đều phải dựa vào năng lượng các cậu hấp thu từ vũ trụ, rồi dung nhập trong mỗi một tế bào tạo thành năng lượng của riêng mình. Đó chính là gen nguyên năng, giáo quan Giang Niên chỉ lên dòng chữ trên màn hình. Đây chính là phương pháp tu luyện gen nguyên năng, ngũ tâm hướng thiên tu luyện pháp. Trên khắp địa cầu đó là phương pháp duy nhất để tu luyện gen nguyên năng. La Phong lập tức cẩn thận đọc án văn này. Gen nguyên năng, loại gen tối ưu hóa của nhân loại, trụ cột của tiến hóa ra là như vậy. La Phong nhìn kỹ mới hiểu được, người thường không thể tu luyện được, bởi vì gen ưu hóa chưa đủ mức độ. Cho đến khi đạt tới lực đấm 900 kg, tốc độ 25 m/s, tốc độ phản ứng thần kinh đạt tư cách dự bị võ giả. Đạt tới mức này thì trình độ gen ưu hóa cũng sắp xỉ đủ tư cách. 90 dự bị võ giả đều có thể bắt đầu tu luyện gen nguyên năng. Trong một tháng này các cậu có thể bắt đầu thử tu luyện gen nguyên năng. Giáo quan Giang Nhiên mỉm cười nói, đối với đạo dẫn thuật, thuật dẫn đường loại quy nhất, cũng giúp các cậu trở thành võ giả. Gia nhập võ quán cực hạn của chúng ta hoặc là trong quân đội cũng chậm rãi, có thể đạt được phương pháp tu luyện gen nguyên năng thì toàn thế giới chỉ có một loại. Nhưng còn đạo dẫn thuật thì trên thế giới có ngàn vạn loại. Tu luyện đạo dẫn thuật khác nhau có thể khiến cho tốc độ tu luyện gen nguyên năng kém đi, thậm chí còn kém mấy chục lần. Đạo dẫn thuật tốt mới là điều các thế lực quý trọng nhất. Đạo, đều các thế lực quý trọng nhất.